Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Theo dõi những diễn biến gần đây trong tình hình Việt Nam, thì có vẻ như Việt Nam đang có những mâu thuẫn nội tại. Mâu thuẫn này có thể nhìn thấy qua việc Việt Nam gia tăng đột ngột những vụ bắt bớ những người hoạt động dân chủ, chẳng hạn như bắt luật sư Nguyễn Văn Đài cho đến giờ này vẫn chưa đem ra xét xử, bắt Lưu Văn Vịnh, Nguyễn Văn Hóa, Điển Ái Quốc, Nguyễn Quang Thuận, bắt thanh niên công giáo Nguyễn Văn Hóa, Hoàng Đức Bình và truy nã Bạch Hồng Quyền. Việt Nam cho thay đổi luật hình sự bằng việc Quốc hội thông qua Điều 19 buộc luật sư tố cáo thân chủ trong những vụ án liên quan đến Điều 88, 79, 259. Ngay sau khi việc Việt Nam công bố đăng cai hội nghị tiền TPP 11 nước vào tháng 11 năm nay tại Đà Nẵng, thì chúng ta biết rằng TPP là gồm những quốc gia vốn lên tiếng mạnh mẽ về nhân quyền. Rồi thì nhìn việc Trung Quốc kéo giàn khoan HD 981 vào Biển Đông ngay khi có tin Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ ở mỏ Cá Voi Xanh, và việc Thiếu tướng Phạm Trường Long của quân đội Trung Quốc sang thăm hữu nghị Việt Nam rồi đột ngột bỏ về nửa chừng, hủy bỏ luôn việc tập trận biên giới hữu nghị Việt Trung mà quân đội hai nước đã chuẩn bị ròng rã 6 tháng trời, và mới đây nhất là bản án 10 năm dành cho mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gây phẫn nộ trong công luận trong và ngoài nước diễn ra ngay sau chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Việc phiên tòa diễn ra một cách vội vã làm cho các luật sư biện hộ trở tay không kịp, như lời luật sư Võ Văn Đôn, một luật sư biện hộ cho mẹ nắm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nói. Thì tất cả những chuyện này, tất cả những mảnh ghép rời rạc này khi ghép lại với nhau thì không khỏi khiến đặt lên một nghi vấn, chuyện gì đang xảy ra trong nội bộ Việt Nam. Mai Hoa đã trao đổi với tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, và câu hỏi đầu tiên Hoa đặt ra đó là liệu có gì liên quan giữa việc giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc kéo vào Biển Đông song song với việc Việt Nam hợp tác khai thác dầu tại mỏ Cá Voi Xanh, cùng với việc Thiếu tướng quân đội Phạm Trường Long của Trung Quốc hủy bỏ nửa chừng chuyến thăm Việt Nam và hủy bỏ luôn việc tập trận hữu nghị biên giới Việt Trung giữa hai nước?
Chắc chắn là có liên quan, và liên quan một cách hết sức là logic với nhau. Tại vì ban đầu thì phía Việt Nam đã không đưa ra lời bình luận nào, và thậm chí sau đó còn cho một vài tờ báo cũng như dư luận viên đánh giá rằng ông Phạm Triều Long bỏ về sớm chẳng qua là do bận công việc ở trong nội bộ mà thôi, và dẫn tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc. Nhưng mà thực ra thì khoảng chừng 2 ngày sau cái sự kiện Phạm Triều Long bỏ về giữa chừng đấy và hủy bỏ cái giao lưu quốc phòng Trung Quốc với Việt Nam năm nay đấy, thì đã có một số cái đánh giá và đồng thời cả xác nhận luôn. Tôi muốn nói là một trong những người mà có uy tín nhất và có thâm niên kinh nghiệm nhiều nhất về Việt Nam, ông chuyên gia Kanfire, tức là ông là chuyên gia của Học viện Quốc phòng Úc, thì ông đã cho biết là thực chất lý do mà Phạm Triều Long bỏ về giữa chừng là nó từ cái việc khai thác cái mỏ dầu Cá Voi Xanh hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, chứ không phải là cái lý do gì khác. Và cái việc khai thác dầu này thì theo phía Trung Quốc, theo quan điểm cách nhìn của phía Trung Quốc, thì mỏ Cá Voi Xanh nằm trong cái vùng tranh chấp biển giữa Trung Quốc và Việt Nam. Cho nên Trung Quốc muốn yêu cầu Việt Nam là không được khai thác dầu khí ở đó. Nhưng mà họ đâu có biết rằng ngân sách Việt Nam bây giờ nó khốn quẫn quá rồi. Tôi nói ví dụ như là 6 tháng đầu năm nay là tình hình khai thác dầu thô của Việt Nam mới có đạt doanh thu được khoảng 20 ngàn tỷ mà thôi. Và nếu tổng cộng năm 2017 thì chỉ để đạt được khoảng 40 ngàn tỷ doanh thu dầu khí, tương đương với khoảng 40 ngàn tỷ doanh thu dầu khí năm 2016, và giảm đi tới hơn 60% so với năm 2014 và kể cả năm 2015, tức là bị hụt thu như vậy là từ 50 tới 60 ngàn tỷ đồng. Như vậy thì đó là một cái khoản hụt thu rất lớn, và cái việc mà ông Trump lên làm tổng thống ở Mỹ và đồng thời đưa ông Tillerson là cái người mà phụ trách cái tập đoàn ExxonMobil dầu khí của Mỹ đấy, lại là một cái cơ hội cho chính phủ Việt Nam trong cái việc khai thác những cái gì còn tiềm năng chưa khai thác được, ví dụ như là mỏ Cá Voi Xanh. Cái thành thử là Việt Nam tâm bẩm vào cái việc này, cho dù là có phản ứng chính phủ Hoa Kỳ trao cái giải người phụ nữ dũng cảm cho blogger mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay là phản ứng với Hoa Kỳ về những việc mà Hoa Kỳ bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam và lên án Việt Nam vi phạm nhân quyền, thì Việt Nam vẫn đang phải cần tới Hoa Kỳ trong cái việc cộng tác và hợp tác khai thác cái mỏ Cá Voi Xanh. Và chắc chắn là cái việc Phạm Triều Long bỏ về giữa chừng là thể hiện cái thái độ Trung Quốc rất là bực mình. Nhưng mà bực mình nhưng mà chưa đến mức có thể gây hấn với Việt Nam lớn như hồi năm 2014. Và cho đó chúng ta thấy là suốt khoảng 10 ngày qua, từ lúc mà cái giàn khoan Hải Dương 981 kéo vào, tức là chưa hẳn đi vào cái vùng biển Việt Nam nha, gần tranh chấp giữa vùng biển Việt Nam và Trung Quốc thì cũng chưa có cái gì lớn xảy ra, và tôi cho là Trung Quốc cũng đang âm thầm quan sát và cố nén lại để xem là Việt Nam với Hoa Kỳ đã hợp tác khai thác cái cá voi xanh như thế nào, và nếu như khai thác này mà tiếp tục và tiếp tục mạnh thì Trung Quốc sẽ gây hấn nhiều hơn. Nhưng mà nhân đây thì cũng cần phải chú ý tới một cái động thái nữa, là không phải ngẫu nhiên mà cách đây ngày hôm qua thôi, hôm kia, một cái tàu chiến Mỹ là đi vào đảo Triton nằm trong Biển Đông, là cái nơi mà Trung Quốc coi là đặc biệt nhạy cảm. Cái động thái này cho thấy là không chỉ đơn thuần là tàu Mỹ đi tuần tra thường kỳ như là tuyên bố của phía Mỹ, mà phía Mỹ dường như là muốn thể hiện động thái là bảo vệ lợi ích của Mỹ ở khu vực Biển Đông. Đấy, thành thử cho tàu đi tuần tra thường xuyên và kể cả vào cái đảo Triton, xung quanh đảo Triton là cái nơi đặc biệt nhạy cảm về mặt chính trị.
Dạ, vâng.
Chúng ta biết là tháng, ví dụ như tháng 2 năm 2016 là lúc đó là tàu Mỹ đã đi vào khu vực Biển Đông và đến sát Triton, và lúc đó là Việt Nam chỉ tuyên bố thế này thôi, tức là đầu tiên Việt Nam có vẻ hơi can đảm một chút xíu, đầu tiên bố tức là tàu Mỹ đi qua vô hại, tức là tuân theo cái biển UNCLOS thì tuyên bố là tàu Mỹ đi qua vô hại. Đó thì bây giờ tôi muốn nói tức là nó có toxic và logic như nhau về những sự kiện mà chị Mai Hoa vừa đề cập.
Dạ vâng. Dạ thưa, Việt Nam theo như anh vừa phân tích là Việt Nam đang có vẻ như là dè chừng, nhưng mà ở trong phía Việt Nam để mà đã có một cái sự dè chừng và những cái điều đang xảy ra trong năm 2017, đặc biệt là qua vụ án 10 năm không đáng có cho một người đấu tranh ôn hòa như mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, làm cho tôi nhớ lại đến thời điểm năm 2007, khi lúc mà ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Minh Triết lên và có những cái thái độ hay những cái động thái có vẻ như là thân cận với Mỹ, thì Việt Nam đưa ra xử vụ án cha Nguyễn Văn Lý. Và những cái hình ảnh mà bịt miệng cha trước tòa tung ra trên thế giới đã gây một cái sự phản cảm mạnh mẽ, phẫn nộ trong giới đấu tranh nhân quyền ở bên ngoài, và ít nhiều đã ảnh hưởng tới uy tín của chính phủ Việt Nam, cụ thể là những người đứng đầu là ông Dũng và ông Triết. Thì quay lại tới cái thời điểm bây giờ, sau cái việc mà ông Nguyễn Xuân Phúc đi thăm Mỹ về thì lập tức vụ án của mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tung lên với một cái bản án 10 năm quá bất ngờ. Thì quay lại với cái việc hồi nãy anh nói là Việt Nam đang dè chừng với cái việc mà hai giàn khoan của Trung Quốc và Mỹ cùng khai thác ở Biển Đông. Thế thì cái sự dè chừng này là dè chừng ai? Và liệu có hay không cái sự giằng co giữa trong nội bộ của Việt Nam thưa anh?
Một câu hỏi rất sâu đấy chị ạ. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà chị Mai Hoa nhắc lại từ hồi năm 2007 nhé.
Yeah.
Đúng là cái xung đột nội bộ nó bắt đầu từ, chủ yếu là từ thời điểm đó, liên quan tới những sự kiện gọi và liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam và được cái sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ngay từ lúc đó, từ 2006-2007 đã có cái hiện tượng, tức là cứ một cái nhân vật lãnh đạo Việt Nam mà đi ra nước ngoài có những cái chuyến công du quan trọng á, thì ở trong nước lại bắt bớ người, không biết là vô tình hay hữu ý, nhưng mà lại có chuyện bắt bớ người. Và sau này thì càng ngày nó càng lộ liễu là có những cái xung đột nội bộ và dùng nhân quyền làm vật hy sinh. Đó thì cái trường hợp mà cha Lý không những bị đưa ra tòa mà còn bị bịt miệng ngay trước tòa, có một tấm ảnh cực kỳ nổi tiếng tiêu biểu cho tất cả những gọi là cái gì gọi được là Việt Nam luôn luôn quan tâm và bảo vệ nhân quyền, nó là như vậy đấy. Đấy. Thì 10 năm sau, từ năm 2007 tới năm 2017, 10 năm sau tình hình vẫn chẳng có gì đổi khác và mọi chuyện nó cũng đang diễn ra một cách hết sức là tồi tệ. Hai vấn đề mà chị Mai Hoa đưa ra, một là vấn đề mà khai thác cái mỏ cá voi xanh liên quan tới Hoa Kỳ, cùng cộng tác với Hoa Kỳ, và hai là xử 10 năm đối với mẹ nấm mà đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, phu nhân Hoa Kỳ vinh danh là người phụ nữ can đảm quốc tế. Hai cái điều đó là trở thành hai cái vấn đề hoàn toàn trái ngược, hoàn toàn khác biệt, và làm cho tôi cảm giác là có hai cái chính phủ ở trong cái chính thể Cộng sản Việt Nam. Tôi cảm giác cái điều đó. Mới đây thôi, ví dụ như là luật sư Võ Anh Đôn là một trong những người mà đi sát bên cạnh trong cái vụ bào chữa cho mẹ nấm đấy, thì cũng đã viết về những cái điều mà chưa kể sau khi phiên tòa xử mẹ nấm là thế này. Tức là trong cái chuyến ông Nguyễn Xuân Phúc, ông đi Mỹ vào cuối tháng 5 vừa rồi, đã tiếp xúc với một số nghị sĩ dân biểu của Mỹ. Và các dân biểu đã yêu cầu dứt khoát ông Nguyễn Xuân Phúc là phải trả tự do vô điều kiện ngay lập tức đối với mẹ nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Thì ông Phúc đã hứa là sẽ về và sẽ trả tự do sớm, chả biết trên cơ sở nào. Nhưng mà chỉ một tháng sau thôi thì mẹ nấm là bị đưa ra tòa. Và luật sư Vũ Anh Đôn là cho biết là quá trình mà đưa ra tòa của mẹ nấm là đột ngột và làm cho giới luật sư không trở tay kịp. Tức là đột ngột về phía tòa án, về phía viện kiểm sát, về phía công an. Tức là mọi cái thủ tục nó nhanh chóng đến mức không ngờ. Giới luật sư nhân quyền không trở tay kịp. Và cuối cùng đưa ra giá một cái án 10 năm như vậy. mà luật sư Võ Anh Đôn đặt dấu hỏi là liệu có ai đó là chơi cái phe của ông Phúc hay không, và làm uy tín ảnh hưởng của ông Phúc trong những chuyến đi đối ngoại hay không. Và chúng ta cũng mới biết ngay, tức là một cái thông tin mới nhất mà mới ngay cách đấy khoảng 1-2 ngày thôi, chính là từ tờ Thời Báo chấm tờ, là một cái tạp chí của cộng đồng người Việt ở Cộng hòa Liên bang Đức, cho biết là trong cái hội nghị G20 sắp tới tại Cộng hòa Liên bang Đức đấy, khai mạc vào ngày 7 đấy, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của Việt Nam có đi, nhưng lại được Tổng thống ông Franz, Tổng thống Đức tiếp thôi, và tiếp rất là xã giao. Trong khi đó thì những cái chuyện vận động ngoại giao của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho bà Thủ tướng Đức, là chính thức là nguyên thủ quốc gia của Đức, mạnh nhất của Đức, là để tiếp ông Nguyễn Xuân Phúc thì lại không xảy ra. Có nghĩa là bà Merkel vì lý do bận bịu công việc mà sẽ không tiếp Thủ tướng Phúc. Nếu mà bà Merkel mà không tiếp Thủ tướng Phúc, dù là không tiếp, dù là chỉ tiếp xã giao thôi, thì đó có thể nói là một cái thất bại đáng kể của ông Nguyễn Xuân Phúc trong cái việc dàn mặt ra đối với cộng đồng quốc tế. Thì khi đó phải nhìn lại là cái việc đàn áp nhân quyền ở trong nước nó như thế nào mà cuối cùng là phía Đức họ từ chối tiếp như vậy. Và phải lặp lại cái chuyện, tức là ngay trước cái chuyến đi của Thủ tướng Phúc sang G20 ấy, thì đã có vài nghị sĩ Đức muốn qua thăm một cái tù nhân lương tâm nổi tiếng ở Việt Nam, tức là ông Bastan Nguyễn Hùng, nhưng mà đã bị phía Việt Nam là từ chối, không cho vào, không cho nhập cảnh Việt Nam. Và kể cả những trường hợp một số nghị sĩ ở Đức đã bị từ chối cho vào Việt Nam, hoặc có đến Việt Nam cũng bị ngăn chặn không cho gặp một số tù nhân lương tâm. Có nghĩa là cái việc vi phạm nhân quyền ở Việt Nam rất là nổi trội và phía Đức rất không hài lòng. Thì tôi muốn nói là cái này, tức là tóm lại không chỉ là giằng co, không phải dùng cái từ giằng co như chị Mai Hoa nói đâu, mà thực sự nó là một cuộc xung đột đấy. Một cuộc xung đột, và tôi cảm giác một cách rõ ràng là có tới 2 cái chính phủ ở trong chính thể Cộng sản Việt Nam này.
Dạ vâng, cũng nhân ông nói là có một sự xung đột và có cảm giác như là có 2 chính phủ trong chính thể Việt Nam, thì rõ ràng là những cái cuộc trấn áp những cái người hoạt động xã hội và những người đấu tranh cho nhân quyền, đặc biệt là qua bản án Mẹ Nắm vừa rồi, thì liệu một cái chính phủ nọ, cái chính phủ mà đang mạnh tay với những người hoạt động nhân quyền muốn gửi điều gì tới thế giới, tới bên ngoài, khi mà Việt Nam sắp sửa là một nước đăng cai hội nghị tiền TPP tại Đà Nẵng vào tháng 11 này, và những quốc gia mà tham dự là những cái quốc gia mà mạnh mẽ lên tiếng về nhân quyền, thì rõ ràng rằng là họ muốn gửi điều gì cho cái phía chính phủ còn lại ở trong nội bộ Việt Nam, thưa ông?
Đây là một câu hỏi mà chưa thể trả lời ngay được chị ạ.
Dạ,
tại
vâng.
Vì thậm chí là tôi cho là thế này, bản thân những cái thế lực đó họ hành động, nhưng mà họ cũng không ý niệm hết được, tức là cái hành động của họ mang ý nghĩa gì, và họ cũng không nắm chắc được là họ muốn làm cái gì. Họ không hiểu được họ đang ở vị thế nào, vị trí nào, và muốn làm, thực sự là muốn làm cái gì. Cho nên là nếu mà tôi đưa ra một cái đánh giá về chuyện này thì có thể nó hơi bỏ đoán, mà tôi nghĩ là nên chờ một thời gian nữa. Nhưng mà hiện nay cái tình hình chính trị ở Việt Nam thì nó ngổn ngang lắm, phe này phái kia. Về mặt đối ngoại có những phe là đi theo ủng hộ Trung Quốc, có phe có hơi hướng thôi, tôi muốn nói là hơi hướng thôi, ngả sang phương Tây, nhưng mà lại chưa dám lộ diện rõ, và chưa có quyết tâm và chưa có bản lĩnh để lộ diện cái chuyện đó. Và kể cả một cái trường phái khác cũng đang xuất hiện, tức là ngả về phía người Nga, tôn tạo ra củng cố lại cái mối quan hệ trước đây đối với Liên bang Soviet. Thế thì hiện nay là tình hình nó đang rất phức tạp và ngổn ngang, và nó chưa có rõ ra một cái chiều hướng nào cả. Cho nên từ đó tôi đánh giá là ngay cả cái vấn đề mà chị Mai Hoa đặt ra là họ muốn gửi cái thông điệp gì, tôi cho là bản thân họ cũng không ý niệm, không ý nghĩa hết được cái thông, tức là những cái gì mà họ làm thì nó mang ý nghĩa gì. Và họ chỉ làm giống như là biện pháp tình thế, giống như là nếu mà có một cái gì đó thì nó mang tính chất xung đột nội bộ thì có lẽ là đặc thù rõ hơn hết trong bối cảnh hiện nay, chứ không phải là những động tác, những động thái liên quan tới vấn đề đối ngoại quốc tế.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn ông Phạm Chí Dũng rất nhiều cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.
Xin cảm ơn chị Mai Hoa và quý thính giả đài SBS.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnam.